3 dân số Việt Nam sử dụng Internet, và trong đó gần 60%.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý thính giả, Đài Loan mới đây cho biết sẽ tập trận bắn đạn thật tại đảo Ba Bình do nước này chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với nhiều nước trong khu vực. Đây là một trong nhiều động thái mới của Đài Loan trên đảo lớn nhất Trường Sa này. Những gì đang diễn ra tại đây có ảnh hưởng thế nào đến những tranh chấp dài dẳng thuộc khu vực này? Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch lên tiếng phản đối bản án sơ thẩm tại Phnom Penh kết án một nhà vận động nhân quyền thường lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho những người dân bị lạm quyền, bị tước đoạt đất đai. Một nhà bất đồng chính kiến từ Việt Nam đã đào thoát sang Thái Lan và lên tiếng về những khó khăn của mình ở trong nước. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Khánh An và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, gọi tắt là Vinaconex, lỗ lũy kế hơn 757 tỷ đồng. Báo Người Lao Động cho biết như vậy hôm thứ Tư. Theo tờ báo thì trong quý 2 năm nay, mức doanh thu của công ty giảm khoảng 500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong quý 1 năm nay, công ty lỗ 1.071 tỷ đồng. Đó là chưa kể, Vinaconex còn đang nợ ngân hàng hơn 1.112 tỷ đồng. Hôm thứ Tư vừa rồi, cổ phiếu VCG của công ty Vinaconex giảm 100 đồng mỗi cổ phiếu.
Các báo cáo y tế của Việt Nam cho thấy số người mắc bệnh sốt xuất huyết trong nước hiện cao hơn tháng trước vào khi dịch bệnh này đang trong mùa cao điểm, khiến cho số bệnh nhân nhập viện ào ạt. Số liệu do Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Thanh Dương báo cáo cho biết, tính từ đầu năm tới giờ, số ca sốt xuất huyết khắp nước tăng hơn 35%, lên gần 40.000 ca. Tại 52 tỉnh thành, trong đó số tử vong là 26. Dịch bệnh hoành hành đáng ngại khiến cho Bộ trưởng Bộ Y tế là bà Nguyễn Thị Kim Tiến thúc giục các sở y tế, trung tâm y tế dự phòng ở các tỉnh thành nhanh chóng xúc tiến các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua cho biết, Phnom Penh muốn hợp tác nhiều hơn với Việt Nam về thương mại, đầu tư du lịch và văn hóa nhằm mang lại lợi ích hỗ tương giữa hai nước. Phát biểu của ông Hun Sen được đưa ra trong cuộc hội họp tại Phnom Penh với Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy, bệnh AIDS và mại dâm. Ông Hun Sen cũng đánh giá cao về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Về lĩnh vực bài trừ ma túy, Thủ tướng Hun Sen khuyến khích các viên chức hai bên tăng cường hợp tác qua trao đổi thông tin và chuyên môn để kịp thời ngăn chặn mọi hình thức hoạt động ma túy. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, chuyến đi xứ Chùa Tháp của ông nhằm củng cố sự hợp tác giữa hai nước trong việc phòng chống ma túy. Ông cũng cam kết khuyến khích thêm nhà đầu tư Việt Nam tới Campuchia để xúc tiến mối quan hệ song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.
Chủ tịch công ty Hanwha, một trong những tập đoàn lớn nhất ở Nam Hàn, bị án tù 4 năm và số tiền phạt 4 triệu rưỡi đô la về tội gian lận tài chính. Một án quyết thể hiện lập trường cứng rắn hơn của Nam Hàn dành cho hành động sai trái của giới điều hành các đại doanh nghiệp ở xứ này. Theo tòa án thì bị cáo Kim Seong-yong lợi dụng ảnh hưởng của mình đối với các công ty chi nhánh Hanwha để trợ giúp những công ty của người em trai vốn gần phá sản, khiến hệ thống kinh doanh của tập đoàn do Hanwha kiểm soát bị thua lỗ 254 triệu đô la. Tòa cũng kết tội là ông Kim buộc các công ty chi nhánh của Hanwha bán ra cổ phần trong một công ty dầu hỏa cho bà chị của ông ta với giá rẻ để giúp bà này đoạt được công ty đó. ông Kim cũng trốn thuế bằng cách bán cổ phần dưới tên nhân viên. Sau án quyết ngày hôm qua, ông Kim Seong-yong bị bắt giam để bắt đầu thọ án tù. Diễn biến gây nhiều sửng sốt ở xứ Nam Hàn, nơi lãnh đạo các tập đoàn trở thành thần tượng quốc gia và thường được xem là nằm ngoài tầm tay luật pháp.
Người chỉ trích thẳng thắn Tổng thống Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan ra tòa hôm qua với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Trong vụ xử mà Hoa Kỳ nói là sẽ thử thách sự tiến bộ dân chủ của xứ cựu Cộng hòa Xô Viết phong phú dầu quả này. Ông Vladimir Kozlov, lãnh tụ đảng Anga không đăng ký, bị cáo giác giúp điều động những nhà bất đồng chính kiến trong số công nhân dầu quả tại một khu vực diễn ra cuộc bạo động đẫm máu hồi tháng 12 năm ngoái, khiến Kazakhstan bị mất tiếng là xứ ổn định vững vàng. Ông Kozlov bác bỏ cáo trạng vừa nói, và khi phiên tòa bắt đầu tại phòng xử đông chật người, những người ủng hộ ông kêu gọi trả tự do cho ông. Ít nhất 15 người bị thiệt mạng tại thị trấn Zanaozen và một ngôi làng lân cận khi cảnh sát nổ súng nhắm vào người biểu tình. Cao điểm bất ổn sau nhiều tháng biểu tình của công nhân dầu khí mất việc khiến đe dọa nghiêm trọng tới hơn hai thập niên cầm quyền của Tổng thống Nazarbayev tại Cộng hòa Trung Á này.
Một đám đông giận dữ hôm qua đốt phá xe buýt và một cây cầu tại vùng bất ổn Đông Bắc Ấn Độ giữa lúc bạo động tái bùng phát khắp xứ Ấn do tình trạng căng thẳng tôn giáo gia tăng. Cảnh sát cho biết quân đội và lực lượng bán quân sự được huy động tại các khu vực Nam Bari và Kamrup thuộc bang Assam sau khi xảy ra đụng độ giữa người Hồi giáo và cộng đồng bộ tộc Bodo địa phương. Tình trạng bất ổn này mà người Bodo và một số chính khách quy trách cho làn sóng nhập cư của người Hồi giáo từ xứ láng giềng Bangladesh khiến cho 80 người tử vong tính cho đến giờ và trên 400.000 người lánh nạn trong vòng 3 tuần qua. Có tin xảy ra nhiều vụ trả thù nhắm vào dân từ phía Đông Bắc Ấn Độ đi khắp nước để học hay làm việc do họ có nét người Đông Á. Theo cảnh sát thì tin đồn này sẽ xảy ra thêm những vụ tấn công sau tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo vào ngày 20 tháng 8 này, khiến cho nhiều người bỏ nhà cửa tới lánh nạn ở các thành phố tại mạng Nam Ấn Độ.
Thuyền trưởng một chiếc thương thuyền đi Singapore đã chuyển hướng sang Úc Châu hồi tuần này, gây quan ngại rằng những thuyền nhân trên tàu mà ông cứu ở lãnh hải Indonesia đe dọa thủy thủ đoàn phải chuyển hướng. Tin tức về vụ ở biển khơi này diễn ra giữa lúc Thượng viện Úc theo kế hoạch thông qua luật mới vào hôm qua nhằm ngăn chặn làn sóng thuyền nhân đến Úc từ khắp vùng Á Châu và Trung Đông. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Jason Clare cho hay một thuyền nhân bị rớt xuống biển trước khi diễn ra cuộc cứu vớt vừa nói và người ta tin là đã chết đuối, trong khi 67 thuyền nhân sống sót được đưa đến trung tâm giam giữ di trú Úc kể từ thứ Ba. Vẫn theo Bộ trưởng Clare thì họ có thể bị trục xuất tới các trại tại những xứ Thái Bình Dương như Nauru và Papua New Guinea theo luật mới. Những gì thực sự diễn ra trên chiếc thương thuyền vừa nói hiện chưa rõ, nhưng tin tức liên quan cho hay vị thuyền trưởng cảm thấy tình hình nguy hiểm, đe dọa đến thủy thủ đoàn nếu ông không chuyển hướng.
Bão Cai Tắc mạnh cấp 12 dự báo sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc Việt Nam, hiện đang di chuyển nhanh về đất liền. Theo dự báo thì chiều và tối nay, 17 tháng 8, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, sau đó suy yếu và quét qua các tỉnh Đông Bắc Bộ, ảnh hưởng đến khu Việt Bắc. Trước đó tại Philippines có 8 người chết, trong khi gần 90.000 người sơ tán vì bão Cai Tắc, và cơn bão đã rời khỏi xứ này đang hướng tới vùng ven biển Đông Nam của Trung Quốc.
Thưa quý vị, đảo Ba Bình hay còn được gọi là Thái Bình được xem là một trong những điểm nóng tại Biển Đông. Tầm quan trọng của hòn đảo này cũng như những gì đang diễn ra tại đây là gì? Quỳnh Chi tìm hiểu và tường trình. Trong một bài viết hồi tháng 7 trên tạp chí uy tín chính sách đối ngoại Foreign Policy, trợ lý biên tập Elias Grow đã đánh giá đảo Ba Bình hay còn gọi là Thái Bình là một trong năm điểm nóng của vùng Biển Đông. Đánh giá này không có gì là khó hiểu khi Ba Bình có một vị trí quan trọng. Nằm tại vị trí gần như trung tâm trên Biển Đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 600 km, cách đảo Palawan khoảng 500 km và cách bãi cạn Scarborough khoảng 800 km. Đảo Ba Bình được đánh giá là một trong những địa điểm chiến lược. Ông James Holmes, giáo sư trường Hải quân Hoa Kỳ gần đây được tờ Asia Times Online dẫn lời nói rằng đảo Ba Bình đủ lớn để trở thành một trung tâm hậu cần. Theo ông Holmes, thì nếu Trung Quốc chiếm được quyền kiểm soát đảo này, thì quân đội Trung Quốc đỡ mất nửa đường đến eo biển Malacca,
tức eo biển nằm trên tuyến đường giao thông quan trọng cho tuyến đường từ châu Âu, châu Phi, Nam Á, Trung Đông, đi Đông Nam Á và Đông Á. Tầm quan trọng của tuyến đường qua eo biển Malacca có thể sánh ngang với kênh đào Suez hoặc Panama. Nếu Trung Quốc kiểm soát đảo Ba Bình, thì tầm quan trọng của nó được giáo sư Holmes đánh giá là không nhỏ. Chiều dài khoảng 1.400 mét, chiều ngang gần nửa cây số, đây là đảo lớn nhất trong các hòn đảo ở Trường Sa. Ngoài việc được cho là có nguồn dầu khí dồi dào, đây cũng là nơi duy nhất có nguồn nước ngọt, là tiềm năng cho việc trồng trọt cũng như sinh hoạt hàng ngày và phát triển kinh tế du lịch. Xung quanh đảo này cũng có san hô và mực nước khá ôn hòa, là điều kiện tốt cho các tàu nhỏ ra vào. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã nhận xét về tầm quan trọng của đảo Ba Bình như sau.
Bản thân Biển Đông thì nó là cái vị trí về chiến lược quân sự, là các nhà chiến lược quân sự ngay phải pháp thuộc nó thấy nó quan trọng rồi. Mà hiện nay thì cái Biển Đông nó càng quan trọng nữa, cho nên các đảo mà nó là có vị trí lớn như thế đó, như là cái Ba Bình thì tự nhiên nó có đóng một vai trò rất quan trọng về mặt chiến lược cũng như là vấn đề kinh tế.
Theo thông tin từ phía Việt Nam, quân Tự Giới Thạch đã chiếm đảo Ba Bình từ năm 1947, khi được nhiệm vụ giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc theo Hiệp định Potsdam. Năm 1950, quân Trung Hoa Dân Quốc rút khỏi Hoàng Sa và Trường Sa. Kể từ năm này, không có một lực lượng nước ngoài nào chiếm đóng tại hai quần đảo này, trừ lực lượng trú phòng Việt Nam của chính quyền Bảo Đại. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 1956, Đài Loan đã giành quyền kiểm soát đảo Ba Bình cho đến hôm nay. Đài Loan là một trong ba nước có tuyên bố tranh chấp toàn phần ở Trường Sa, và tất cả mọi hoạt động được cho là nhằm bảo vệ chủ quyền đều được Đài Bắc thể hiện tại hòn đảo lớn nhất của vùng tranh chấp. Việc chuyển quyền phòng vệ đảo từ thủy quân lục chiến sang lực lượng tuần duyên vào năm 2000 đã làm giảm đi vai trò của quân đội Đài Loan tại đây, cũng là một cách để Đài Bắc gửi một thông điệp ôn hòa trong cách ứng xử của mình. Tuy nhiên, nước này cũng có những hoạt động quân sự mà Đài Bắc cho là cần thiết. Thời gian gần đây, khi tình hình Biển Đông đang sôi nổi, những nhà lập pháp Đài Loan kêu gọi tăng cường vai trò quân đội trong phòng vệ đảo. Hồi tháng 4, sau chuyến đi đến đảo Ba Bình, nghị sĩ Lâm Úc Phương thuộc Quốc dân đảng cầm quyền đã đề nghị tăng cường pháo cao xạ và súng cối trên đảo. Tháng 5 vừa qua, Ủy ban Quốc phòng đã thông qua dự luật yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này chuyển vũ khí ra đảo. Khoảng cách từ Ba Bình đến thành phố Cao Hùng khoảng 1.600 km, từ lâu được xem như một giới hạn của Đài Bắc trong việc kiểm soát đảo. Tuy nhiên, cũng tháng 5 vừa qua, nước này thành lập đội không quân đặc biệt có khả năng đến đảo Ba Bình trong vòng vài giờ. Tờ Asia News Network ngày 13 tháng 8 trích lời phát biểu của nghị sĩ Lâm Úc Phương nói rằng vào tháng 9 tới, ông cùng một số nhà lập pháp khác sẽ ra thị sát đảo Ba Bình. Lực lượng tuần duyên Đài Loan hôm 12 tháng 8 cũng thông báo sẽ tập trận bắn đạn thật vào tháng tới tại hòn đảo tranh chấp mà nước này đang đặt quân phòng vệ. Đây là hành động mới nhất của Đài Loan sau hàng loạt bước đi mang tính quân sự trên Biển Đông. Tin cho biết Đài Loan có thể tập trận với các loại vũ khí mới vừa được chuyển đến đảo, bao gồm các khẩu trọng pháo nòng 40mm có thể bắn xa 10km và súng cối nòng 120mm có tầm bắn 6km. Tất cả các loại khí tài này đều có tầm xa hơn loại mà Đài Loan đang triển khai trên đảo. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nhận xét động thái này như sau.
Khi mà Đài Loan đã dùng võ lực để mà tiếp quản đấy, sau này nhưng mà phải nói là trong cái thời gian trước đây thì ít khi mà họ có thể hiện những cái hiện tượng như vậy. Thành ra là theo thấy cũng là một cái gì nó hơi khác thường, trong khi những cái biến cố liên quan đến Biển Đông càng ngày mình thấy nó càng nổi sóng lên.
Năm 2006, Đài Loan xây đường băng dài khoảng 1.150 mét trước sự phản đối của Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines. Phi đạo trên đảo Ba Bình là một trong hai phi đạo duy nhất đủ dài để chứa các loại máy bay lớn như chiếc C-130. Có tin nói nước này có ý định kéo dài đường băng thêm 500 mét. Nếu kế hoạch này được thực hiện, chẳng những các loại máy bay C-130 có thể đáp an toàn hơn, mà còn mang một ý nghĩa khác. Cây bút Michael Cole, thường trú tại Đài Loan, viết trên tờ Diplomat gần đây, trích lời một giới chức an ninh quốc gia giấu tên cho biết, đường băng sau khi được kéo dài có thể được dùng làm căn cứ cho các máy bay tuần tra trên biển B-3C Orion mà nước này đã đặt mua 12 chiếc cũ của Hoa Kỳ từ năm 2007. Những diễn biến trên Ba Bình dù không ồn ào, nhưng ngày càng cứng rắn, quyết liệt, khiến người khác phải chú ý, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Nhã.
Thì tôi luôn nói rằng là người Việt Nam mình phải nên thức tỉnh, bởi vì Tôi còn nhớ rằng là 1936 đó thì khi mà Trung Quốc chiếm cái đảo lớn nhất của Hoàng Sa là Phú Lâm cũng như là Đài Loan chiếm cái đảo lớn nhất ở Trường Sa đó thì mọi người có vẻ như là đừng là đồng minh hay là đồng chí chiếm đó, nhưng mà để cho mình, nhưng mà thực sự có cho mình đâu. Và đến bây giờ thì người Việt Nam phải cần phải bừng tỉnh, và từ đó thì cái bảo vệ cái gì mà ông cha mình cố công để mà xây dựng đó thì theo tôi phải thay đổi cái nhận thức cũng như là cái thái độ và hành động của người Việt Nam ở trong bản nước.
Những vụ đụng độ xảy ra trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trong 2 năm trở lại đây làm cho nhiều người bỏ quên sự quan trọng của đảo Ba Bình. Biển lặng tại Ba Bình không có nghĩa là tầm quan trọng của nó giảm đi. Xem ra Đài Loan luôn ý thức được mình có trong tay một tài sản quan trọng và luôn biết phải làm gì với nó.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch mới đây vừa lên tiếng phản đối vụ tòa án sơ thẩm thủ đô Phnom Penh cáo buộc một nhà vận động cho nhân quyền thuộc Hiệp hội Nhân quyền Ad Hoc có dính líu đến phong trào đòi ly khai tại tỉnh Krache. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt gửi về bài tường trình.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch bày tỏ quan ngại về việc Phnom Penh ghép tên một nhà hoạt động nhân quyền của Hiệp hội Ad Hoc có tên liên quan vụ tranh chấp đất đai xảy ra tại tỉnh Krache hồi tháng 5 năm 2012. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch phát biểu với RFA Việt ngữ, việc tòa án Phnom Penh cáo buộc ông Chan Sawet, trưởng nhóm điều tra vấn đề nhân quyền là điều thiếu cơ sở, không có bằng chứng. Đó là điều rất ngạc nhiên khi chính phủ cáo buộc dân thường về phong trào ly khai, và càng khó tin hơn khi chính phủ xứ này ép tội hình sự cho một nhà bảo vệ nhân quyền địa phương hỗ trợ dân. Ông Robertson cho rằng đây là hành động rất xấu hổ, đó là hành động bịt miệng các nhà bảo vệ nhân quyền và các hiệp hội đang làm việc tại Campuchia. Ông Phil Robertson phát biểu. Người làm việc thân thiện với Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền đã bị tòa án triệu tập. Đây rõ ràng là một hành động bịt miệng vì vụ án này chưa được thẩm vấn và điều tra. Chính phủ cũng không có bằng chứng đầy đủ để cáo buộc nhà hoạt động nhân quyền trên. Tôi nghĩ rằng tòa án Phnom Penh thiếu minh bạch và đang làm việc chống lại những người làm ảnh hưởng đến chính phủ. Ngày 14 tháng 8, thẩm phán của tòa án sơ thẩm thủ đô Phnom Penh công bố giấy triệu tập trưởng nhóm điều tra vấn đề nhân quyền thuộc Hiệp hội Ad Hoc, một hiệp hội nổi tiếng tại xứ Chùa Tháp, phải có mặt tại tòa án vào lúc 8:30 ngày 24 tháng 8. Thẩm phán điều tra Chewiria cáo buộc nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Chan Sawet về tội danh hỗ trợ cho thủ phạm trong phong trào ly khai vừa qua. Thẩm phán Chewiria công bố rằng trong trường hợp ông Chan Sawet không xuất hiện tại phiên tòa sắp tới, tòa án sẽ truy nã. Ông Chan Sawet, 44 tuổi, trưởng nhóm điều tra vấn đề nhân quyền của Hiệp hội Ad Hoc. Ông là một trong những nhà hoạt động nổi tiếng tại xứ Chùa Tháp. Cho đến lúc này, ông vẫn chưa nhận được giấy triệu tập vì ông đang công tác ở tỉnh. Theo ông, tất cả hoạt động của tổ chức nhân quyền nhằm giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhân đang cần sự giúp đỡ, cũng như đang bị lãm quyền, tước đoạt đất đai hoặc gặp sự bất công trước pháp luật. Ông cho biết, ông không được hỗ trợ cho bất cứ cá nhân nào trong vấn đề tranh chấp đất đai vừa qua. Trưởng nhóm điều tra của Ad Hoc bày tỏ sự thất vọng vì tòa án sơ thẩm thủ đô Phnom Penh không được mời ông đến thẩm vấn hoặc tiến hành điều tra làm rõ sự việc trước khi quyết định cáo buộc ông. Ông mong muốn thẩm phán tiến hành điều tra và cung cấp bằng chứng cụ thể. Ông Chan Sawet cho biết thêm. Để ý, với tư cách là tổ chức nhân quyền, chúng tôi chỉ làm những gì mà chính phủ công nhận và cho phép, trong đó cũng căn cứ vào hiến pháp và pháp luật quốc tế. Tôi nghĩ rằng chính phủ quá quan tâm đến vấn đề này, đến nỗi dám đàn áp, hăm dọa các tổ chức dân sự. Nếu công tác vận động nhân quyền của tôi làm ảnh hưởng đến công việc của chính phủ, ảnh hưởng xấu đến pháp luật, thì tôi nhận tội. Nhưng bên cạnh đó, tòa án cũng phải đưa ra công lý và cách thi hành pháp luật nhằm nâng cao danh dự quốc gia cũng như các tổ chức dân sự. Hiệp hội Ad Hoc và tổ chức nhân quyền trong nước cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc vì việc cáo buộc ông Chan Sawet có liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai ở huyện Salon, tỉnh Krache. các tổ chức nhân quyền ra thông cáo báo chí cho biết, việc cáo buộc hỗ trợ cho thủ phạm nói trên sẽ phải đối mặt với án phạt theo Điều 544 của Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, chính phủ vẫn chưa có thể đưa ra bằng chứng người dân đòi ly khai. Ad Hoc cho biết, trong khoảng 20 năm vừa qua, các hoạt động của tổ chức này đều tuân thủ pháp luật. Ad Hoc thường xuyên tố cáo các hoạt động làm trái phép, thảo luận với chính quyền trong lúc hỗ trợ và giúp đỡ những nạn nhân bị vi phạm nhân quyền. Ông Om Samad, trưởng nhóm điều tra của tổ chức nhân quyền Ligado cho rằng, cáo buộc trên là một hành động hăm dọa đến hoạt động của tổ chức nhân quyền địa phương. Các tổ chức ngoài chính phủ có trách nhiệm thúc giục chính phủ thi hành công việc đúng theo pháp luật, tư vấn luật và giúp đỡ những nạn nhân bị lạm quyền sở hữu đất đai, nhân quyền, đặc biệt là công tác nhân đạo giúp đỡ các nạn nhân và người nghèo đến xin can thiệp. Vẫn theo ông, việc chính phủ sử dụng tòa án đàn áp đe dọa các nhà hoạt động của tổ chức nhân quyền là một chiến lược mới để ngăn chặn công việc giúp đỡ, bảo vệ nhân quyền cũng như tranh chấp đất đai đang nóng bỏng tại xứ này. Ông Om Samad. Đại ý, các tổ chức dân sự thúc giục tòa án nắm giữ phẩm chất đạo đức của hệ thống tư pháp, xử lý công bằng, minh bạch và đưa ra phán quyết một cách độc lập, tránh bị phê phán hoặc truy tố nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia là ông Khieu Sophia bác bỏ việc triệu tập ông Chan Sovet sẽ làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ nhân quyền của các tổ chức nhân quyền tại xứ này. Ông Khieu Sophia nói, các tổ chức nhân quyền không nên lo ngại vì tòa án chỉ triệu tập cá nhân ông Chan Sovet. Do đó, nếu ông này là người trong sạch, thì tòa án sẽ trả tự do vì Campuchia có luật, còn hệ thống tư pháp làm việc độc lập khách quan. Ông Khieu Sophia phát biểu. Đại ý, không có gì đáng ngạc nhiên vì tổ chức dân sự chỉ trích tòa án làm việc thiếu độc lập gần 30 năm nay. Mọi công dân phải tôn trọng pháp luật, tòa án sẽ trả công bằng cho ông ấy nếu là người trong sạch. Trước đó, đã có khoảng 1.000 gia đình người dân ở tỉnh Cà Chết tập trung khiếu nại đòi chính quyền giải quyết vụ tranh chấp đất đai với một công ty tư nhân của Nga nhưng bị chính phủ cáo buộc ly khai. Trong khi đó, ông Chan Sovet cùng lãnh đạo các tổ chức nhân quyền địa phương và quốc tế đều có mặt để tư vấn pháp luật và giúp đỡ những người xin được can thiệp. Sau đó vài tuần, Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo cho cảnh sát bắt giữ ông Om Sonando, giám đốc đài phát thanh ổ ông, kiêm chủ tịch Hiệp hội Dân chủ. Ông này bị tòa án cáo buộc đứng đầu và chuẩn bị phong trào chống đối chính quyền, cuộc bãi công, can thiệp bất hợp pháp vào công việc của chính quyền và kích động dân cầm vũ khí đứng lên chống nhà nước. Ông Hun Sen còn cảnh cáo bắt thêm nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền cấp lương thực, tiền bạc và đưa người dân lánh nạn sang Thái Lan. Thẩm phán tòa án xứ thẩm Phnom Penh không nêu rõ ông Chan Sovet hỗ trợ gì cho thủ phạm nào. Nhưng nếu tòa án tìm thấy tội, thì trưởng nhóm điều tra vấn đề nhân quyền này sẽ bị phạt từ 1 đến 3 năm tù. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Một nhà bất đồng chính kiến từng bị tù tội, luật sư Trần Quốc Hiền, thành viên khối Dân Chủ 8406, phát ngôn nhân Hiệp hội Đoàn kết Công nông, một công đoàn độc lập không do chính phủ lập ra, vừa trốn thoát khỏi Việt Nam và đã đến Thái Lan vào tuần trước. Trả lời phỏng vấn do Thanh Trúc thực hiện, luật sư Trần Quốc Hiền trình bày lý do dẫn đến tình trạng tù tội sau đó bị theo dõi và sách nhiễu tới mức phải trốn khỏi nước.
Tôi là một thành viên của khối 8406 ngay từ đầu khi thành lập, và sau đó thì tôi là một trong những phát ngôn nhân của Hiệp hội Đoàn kết Công nông, là một tổ chức mà hoạt động độc lập không do nhà nước kiểm soát. Sau sự kiện hội nghị APEC 14 tại Hà Nội có sự tham dự của Tổng thống George Bush, tôi có tổ chức các cuộc biểu tình cho giới nông dân và công nhân để mà đòi hỏi quyền lợi nhân dịp này. Sau đó thì ngày 12 tháng 1 năm 2007 thì tôi bị bắt giữ, và sau đó đến ngày 15 tháng 5 thì tôi bị đem ra sở xét xử và chịu mức án là 5 năm và 2 năm quản chế. Sau thời gian mà tôi đã bị ở trong tù ra, tôi vẫn tiếp tục hoạt động, có lúc âm thầm, có lúc là công khai. Gần đây nhất là ngày 1 tháng 7, tôi có kêu gọi một cuộc biểu tình chống Trung Quốc của tất cả các giới tại Sài Gòn. Tuy nhiên thì đến giờ phút chót thì cuộc biểu tình của các giới học sinh sinh viên cũng như các giới trí thức thì đã bị đàn áp và bắt đi một số người. Và từ đó trở đi thì tôi bị giám sát rất chặt chẽ. Và gần đây nhất tôi đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam phải điều tra rõ cái chết của thân mẫu của chị Tạ Phong Tần đã được thiêu trước Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Chính vì lẽ đó mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã gia tăng cái vấn đề đàn áp. Họ đã nói rằng họ có đầy đủ bằng chứng tôi trong lúc quản chế mà đã vẫn vi phạm cái lệnh quản chế, cho nên họ có thể bắt giữ. Thì sau đó thì tôi đã phải đào thoát ra khỏi Việt Nam.
Luật sư Trần Quốc Hiền có nói là trong thời gian quản chế ông vẫn tiếp tục hoạt động, không có điều gì làm cho ông sợ hãi hay sao mà vẫn tiếp tục hoạt động như thế?
Như tôi đã từng phát biểu khi ra khỏi nhà tù Cộng sản, thì với bộ phận và trách nhiệm của một công dân, khi đất nước không có tự do dân chủ, không có nhân quyền, người dân sống trong cái nỗi bất công và không có công lý, tôi phải tiếp tục cái tiến trình để làm sao cho Việt Nam sớm được có dân chủ, tự do thật sự.
Khi mà bị bắt và khi bị đưa ra xét xử đó, tòa đã dựa trên tội danh như thế nào và điều luật như thế nào để mà tuyên phạt ông 5 năm tù giam và 2 năm quản chế?
Khi họ bắt thì họ điều tra theo hướng là tôi có một số các bài viết truyền tải trên mạng internet và họ quy kết tôi vào tội danh là điều 88 bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là tuyên truyền chống nhà nước. Và những cái hành động mà tôi tổ chức biểu tình cho giới nông dân cũng như là công nhân thì họ ghép tôi vào tội điều 89, đó là phá rối an ninh quốc gia. Thì đó là hai trong những cái tội danh mà tôi phải lãnh mức án. Tuyên truyền hành chống nhà nước thì là 3 năm và phá rối an ninh quốc gia là 2 năm và 2 năm quản chế.
Sau khi mãn hạn tù, ông có được phép trở lại để hành nghề luật sư hay không?
Khi tôi được mãn hạn tù thì còn trong vòng quản chế nên hoàn toàn không bất cứ một cái hoạt động nào về nghề nghiệp cũng như là bất cứ một cái nghề nghiệp gì để sinh sống, và họ khống chế về mặt kinh tế cũng như là khống chế về vấn đề di chuyển hoặc là tiếp xúc với tất cả những thành viên dân chủ khác ở trong nước.
Về cái vấn đề theo dõi, canh gác của an ninh hoặc là công an, nó gắt gao, phức tạp đến như thế nào, luật sư Trần Quốc Hiền có thể trình bày được không?
Khi mà tôi về tới nhà thì là họ cắt cử rất là nhiều an ninh công khai cũng như là an ninh thường phục. Thì theo dõi có thể là công khai, có lúc là bí mật. Thì khi mà tôi ra khỏi nhà tù được hơn một tháng, thì vào ngày 29 tháng 2, thì họ đã tổ chức một cuộc tai nạn giao thông và họ đã đụng thẳng vào xe của tôi và tôi đã té xuống đường. Là khi tôi ghé nhà của Tổng hội trưởng của Phật giáo Hòa Hảo, tức là cụ Lê Quang Liêm, để thăm cụ. Sau đó thì phải nói rằng là từ đó trở đi họ dùng tất cả mọi phương tiện lực lượng để mà giám sát chặt chẽ tôi. Nhất là sau khi mà có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xảy ra thì họ rất là kiểm soát rất là gắt gao và bố trí người rất là đông đúc để mà ngăn chặn tôi không được xuất hiện ở nơi những cái cuộc biểu tình nổ ra. Và thường xuyên là khủng bố tinh thần của người mẹ già tôi, yêu cầu bà phải giữ tôi ở trong nhà và không được cho phép tôi đi ra tham gia bất cứ một cái vấn đề gì ở bên ngoài. Vì nếu như không nghe lời họ thì họ sẽ bắt giữ bất cứ lúc nào đó.
Phải chăng là tất cả những người bất đồng chính kiến, những nhà dân chủ ở trong khối 8406 hoặc là ở ngoài, và những người binh vực cho dân oan chẳng hạn, hay là có một cái tiếng nói nào đó mà khác với chính quyền, đều gặp những cái khó khăn tương tự?
Thì đúng là như vậy. Đối với nhà đồng người Cộng sản Việt Nam đó, họ dùng tất cả mọi biện pháp, mọi phương tiện để mà họ ngăn chặn cho bằng được, không cho tất cả những nhà dân chủ, những nhà đấu tranh hoặc là các blogger hoặc là tất cả những người mà có tiếng nói đối lập với họ. Cho nên chính vì vậy họ huy động tất cả mọi nguồn lực để mà làm sao ngăn chặn được điều đó đó. Thì
ông mong đợi điều gì khi ông trốn thoát từ trong nước qua Thái Lan,
đào thoát ra khỏi Việt Nam? Thì thật sự đó là để lại quê hương đó mà là một cái nỗi buồn. Nhưng tuy nhiên tôi nghĩ rằng đó, hải ngoại chúng tôi vẫn có thể tiếp tục góp tiếng nói, đấu tranh cho quê hương đất nước cho đến khi mà đất nước có thể được hoàn toàn được hưởng tự do, nhân quyền, dân chủ thật sự. Tại vì tôi đã có kinh nghiệm 5 năm trong tù, chúng tôi không có một cái cơ hội để mà hoạt động nữa vì nó rất là uổng phí cái thời gian đó, nên tôi đã quyết định phải trốn thoát để mà tiếp tục hoạt động như vậy.
Xin cảm ơn luật sư Trần Quốc Hiền.
Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường đầy tiềm năng đối với thương mại điện tử, trong đó hoạt động mua bán trực tuyến ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong xã hội. Nhưng cũng từ đây, việc thanh toán, chuyển khoản hay lòng tin về chất lượng hàng hóa cũng khiến cả bên bán lẫn bên mua phải quan tâm. Ghi nhận lại tình hình này ở Việt Nam, Vũ Hoàng có bài trình bày sau đây.
Từ khoảng chục năm nay, Việt Nam đã nỗ lực hơn để đẩy mạnh việc mua bán trực tuyến, trong đó những mặt hàng như đồ điện tử, máy tính, điện thoại di động, sách, vé máy bay và hoa tươi là phát triển hơn cả. Các biện pháp thanh toán và giao hàng cũng khá đơn giản và thuận tiện cho người mua. mặc dù trả bằng thẻ tín dụng chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam, ngoại trừ tại các thành phố lớn. Theo thống kê, hiện tại 1/3 dân số Việt Nam sử dụng Internet, và trong đó gần 60% sử dụng Internet để tìm kiếm các thông tin về sản phẩm trước khi mua hàng. Việt Nam được xếp là một trong những nước có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất tại châu Á, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 20% trong thời gian từ năm 2000 cho tới 2010. Tính cho đến thời điểm hiện nay, các giao dịch thương mại điện tử nói chung chiếm khoảng 2,5% tổng sản phẩm nội địa GDP, xấp xỉ 2 tỷ đô la, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 6 tỷ đô la vào năm 2015. Trong một thống kê gần đây từ Bộ Công Thương khảo sát trên 3.400 doanh nghiệp ở những lĩnh vực khác nhau, thì có đến 60% áp dụng mô hình B2B, nghĩa là thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp với nhau. Và 1/3 trong các công ty này cho biết thương mại điện tử chiếm đến 15% tổng doanh thu của họ. Xin được điểm lại một số hình thức thương mại điện tử cơ bản là B2B, B2C và C2C. B2B là viết tắt tiếng Anh của từ Business to Business, nghĩa là doanh nghiệp với doanh nghiệp. Đây là mô hình kinh doanh thương mại điện tử, trong đó giao dịch diễn ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Còn C2C là từ viết tắt của Consumer to Consumer, là giao dịch trực tiếp giữa khách hàng với khách hàng, chẳng hạn như đấu thầu trên eBay là một thí dụ cụ thể. Và hình thức cuối cùng là B2C, nghĩa là giữa doanh nghiệp trực tiếp với khách hàng. Mặc dù thương mại điện tử là một thị trường tiềm năng và có thể sẽ là một lối thoát cho nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn như hiện tại, nhưng khung pháp lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các phương thức thanh toán và đặc biệt là lòng tin vào chất lượng hàng hóa vẫn là những rào cản lớn nhất. Người tiêu dùng vẫn chưa có đủ niềm tin để coi thương mại điện tử như một kênh mua sắm thường xuyên. Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Hưng từng cho biết rào cản lớn nhất với người mua là lòng tin vào chất lượng hàng hóa mua trực tuyến, bảo mật thông tin và giải quyết những tranh chấp nếu có phát sinh. Có lẽ lòng tin là điểm mấu chốt với những giao dịch mua bán trên mạng. Vì thế, chị Hồng Nga, một nhân viên văn phòng ở Hà Nội thường xuyên mua sắm trên mạng nhưng vẫn không khỏi băn khoăn. Chị cho biết những kinh nghiệm của mình.
Cả những người làm việc ở trên văn phòng không có thời gian shopping nhiều thì cái việc mua hàng online nó rất là tiện, với cả tiết kiệm thời gian cho mọi người. Ngồi một chỗ mà xem được nhiều mặt hàng, chọn lựa nó cũng dễ. Cái đấy thì nó cũng có rất là nhiều mặt tiêu cực. Ví dụ là như khi mà chủ shop up hàng lên mạng ý, thì thường chọn những cái ảnh rất là đẹp ý. Nhìn ảnh thì rất là đẹp, nhưng mà đến khi mà mình mua hàng rồi thanh toán xong xuôi mà ship hàng đến cho mình thì thường mẫu mã nó không được như ảnh. Mà lúc đấy thì không thể đổi lại được, hoặc là không thể thử khi mua về mình không thể vừa, ví dụ như mua quần áo thì không thể mặc vừa, hoặc là không đúng với size mình, hoặc là màu sắc nó không như ảnh ấy. Và cái việc thanh toán, ví dụ như bây giờ thì trên mạng nó cũng rất là phổ biến, ví dụ chủ shop khi mà mình gọi điện các thứ thống nhất hai bên mua bán, chuyển tiền xong xuôi thì lại không chuyển hàng cho mình. Đến khi mình gọi điện lại cái số điện thoại liên lạc đấy thì lại không liên lạc được nữa.
Rõ ràng, những chia sẻ như của chị Hồng Nga cho thấy vấn đề tạo dựng lòng tin đối với người mua hàng là rất quan trọng. Mọi chuyện đều dựa vào lương tâm của người bán hàng. Chị Nga kết luận, mua bán trên mạng chủ yếu dựa vào lòng tin cá nhân giữa bên bán và bên mua, mà chuyện lòng tin thì rất khó để đo lường. Nói đến đây làm chúng tôi liên tưởng đến vụ án lừa đảo tại Việt Nam của website mua bán 24 đang khiến xã hội rất quan tâm. Với trò bán hàng đa cấp trên mạng, lợi dụng những chiêu trò trao tiền hoa hồng rất lớn cho các đại lý bán hàng cấp dưới, mà mua bán 24 chỉ sau một năm hoạt động đã trục lợi được hàng trăm tỷ đồng. Chỉ có 5% trong tổng số 120.000 gian hàng điện tử của mua bán 24 là có hàng để bán. Số còn lại là ảo, để kêu gọi, để lôi kéo người khác tham gia đóng tiền hưởng phần trăm hoa hồng. Có thể nhận thấy, những kẻ xấu đã lợi dụng môi trường thương mại điện tử còn non nớt ở Việt Nam để kiếm lợi một cách bất chính. Vì lẽ đó, khung pháp lý hay những chế tài xử phạt trong hoạt động thương mại điện tử cũng vẫn là những cản trở hiện nay tại Việt Nam. Tuy nhiên, với hình thức mua bán trực tiếp trên mạng còn nhiều bất cập như vậy, nhưng không phải là thương mại điện tử không có đất để phát triển. Trao đổi với chúng tôi, chị Lưu Thu Giang, trưởng phòng phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty Lingo, một đơn vị trực thuộc của tập đoàn truyền thông VMG, chuyên về hình thức B2C cho biết.
Thực ra trước đây ấy, cái mô hình C2C thì nó phát triển hơn. Thế nhưng mà qua một cái thời gian nó gây ra những cái sự bất cập dành cho người mua. Ví dụ như là đấy, nó vấn đề là những cái người bán nó không uy tín chẳng hạn, và cái người mua họ cứ phải liên hệ với những cái người bán khác nhau ấy, thì nó cũng không đảm bảo được chất lượng dịch vụ. Thì khoảng hơn một năm gần đây thì ở Việt Nam bắt đầu là những cái đơn vị mà khá là chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp thương mại điện tử ấy, thì họ đều có xu hướng chuyển sang cái mô hình là mô hình B2C. Thì cái mô hình C2C cũ thì nó còn không được ưa chuộng nữa.
Theo chị Giang thì những công ty như Lingo với mô hình B2C sẽ đảm nhận vai trò làm trung gian tập trung các nhà bán hàng, rồi sẽ đứng ra bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Người mua hàng không phải đối mặt với rủi ro của chất lượng hàng hóa hay thanh toán tiền hàng, mà Lingo sẽ đảm bảo mọi khâu từ khi nhận đơn đặt hàng cho đến khi sản phẩm đến tay người nhận. Một đặc tính của thương mại điện tử Việt Nam là những nhà cung cấp thường dựa vào vốn đầu tư nước ngoài. Mỗi một website mua bán thường cần từ 2 đến 3 triệu đô la để bắt đầu khởi nghiệp. Hồi tháng 6 năm nay, Google chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Ngoài ra, các hãng mua bán và đấu thầu trực tuyến lớn trên thế giới như eBay, Amazon hay Alibaba cũng đã có đại diện tại Việt Nam. Theo lời ông Nguyễn Thành Hưng, thì lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ thu hút sự quan tâm lớn của các hãng thương mại điện tử hàng đầu trên thế giới, cũng như của các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài muốn triển khai hoạt động kinh doanh này tại Việt Nam. Với báo cáo đưa ra hồi đầu năm nay của hãng tư vấn nổi tiếng thế giới McKinsey cho thấy, Việt Nam là mảnh đất hứa cho thương mại điện tử, bởi tính trung bình, một người mua sắm hàng trực tuyến tại Việt Nam bỏ ra khoảng 13 đô la một tháng, trong khi tại Đài Loan là 26 đô la và Malaysia là 16 đô la. Hơn nữa, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả thương mại điện tử lại có những dấu hiệu tích cực, cộng với đặc tính thích ứng tốt trong thời kỳ khủng hoảng, và một bộ phận lớn người dân trẻ tuổi sử dụng Internet nhiều, nên tiềm năng phát triển thương mại điện tử sẽ là rất lớn. Hy vọng với sự đầu tư tổng thể từ khâu chào bán hàng, thực hiện giao dịch, thanh toán cho tới giao hàng và các dịch vụ hậu mãi, và đặc biệt nhất là lòng tin kinh doanh được xây dựng vững chắc, thì hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ cất cánh trong tương lai.
Sau đây là chương trình âm nhạc do Vũ Hoàng phụ trách.
Thưa quý vị, bài hát Việt là chương trình cùng diễn và thi ca khúc mới dành cho các tác giả Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với người chịu trách nhiệm sản xuất chính là nhạc sĩ Lương Minh. Chương trình đã chính thức lên sóng truyền hình từ năm 2005, và suốt 7 năm qua, chương trình bài hát Việt được đánh giá là một sân chơi chuyên nghiệp để tìm kiếm những ca khúc mới cũng như những tác giả mới cho âm nhạc Việt Nam, dựa trên những tiêu chí cụ thể như hình tượng âm nhạc, hình tượng văn học, cảm xúc âm nhạc, tính sáng tạo, định hình phong cách âm nhạc rõ ràng và ý nghĩa xã hội. Thông qua chương trình bài hát Việt này mà nhiều nhạc sĩ đã thành danh và nhiều tác phẩm cũng đã trở nên rất quen thuộc với đời sống người Việt. Trong đó, tác phẩm đầu tiên mà chương trình âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay muốn mời quý vị cùng nghe lại là bài À Ý A của Lê Minh Sơn, bài hát đoạt giải bài hát Việt của năm trong năm đầu tiên khi bài hát Việt chính thức ra đời.
Bên cạnh làng tôi, đất ban hết rồi, chỉ còn nhỏ nhỏ nghĩa địa xa xa. Bên cạnh làng tôi, yếm thắm lụa đào, ngực cao nhu nhu đã vội đi xa. Ngày xưa lũ chim về đây, những bông cỏ mây lay động bờ đê. Ngày xưa tiếng ru mẹ ru, tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh. Dặm tre hót xưa chưa hè, tiếng con sao sậu gốc rễ về đâu. Đàn trâu lững thững qua cầu, đất bán hết rồi, đàn trâu về đâu? À, ý, à,
chim trắng trắng giấc mơ tôi về đi nhà ngói mới ấm giấc mơ tôi về đi vụ xuân hè cơm nếp thơm thơ về đi
Nếu năm 2005, các ca khúc thuộc dòng dân gian đương đại chủ yếu thắng giải như các tác phẩm của Lê Minh Sơn với Hát Một Ngày Mới hay Ai Ý A mà quý vị vừa nghe, cùng với Nguyễn Vĩnh Tiến với Giọt Sương Bay Lên và Bà Tôi, rồi của Trần Tiến là Mưa Bay Tháp Cổ hay Giáng Son là Giấc Mơ Trưa, thì đến năm 2006, bài hát Việt được đánh giá là đến gần hơn với khán thính giả khi đã có được sự đa dạng trong phong cách từ dance, rock cho tới electronic và R&B. Chương trình mang tới sự trẻ trung và gần gũi cũng như hơi hướng hiện đại. Vì lẽ đó mà bài hát của năm đã dành cho Chuông Gió của Võ Thiện Thanh. Cùng với đó là những bài hát đầy cá tính như Đám Cưới Chuột của Gạt Tàn Đầy, Giấc Mơ Mang Tên Mình của Văn Phòng hay Ngọn Cỏ Lau của Lưu Thiên Hương. Để tiếp tục phần âm nhạc tối nay, mời quý vị cùng nghe lại Chuông Gió qua tiếng hát của Thu Huy. Xây dựng được một đội ngũ nhạc sĩ trẻ và xuất hiện đều đặn trong các live show hàng tháng được tổ chức. Tuy nhiên, tháng 12 của năm nay, lần đầu tiên chương trình Bài Hát Việt đã không thể tìm được một ca khúc xuất sắc nhất để trao giải bài hát của tháng. Lý do được nêu lên là có sự đồng đều trong sáng tác, nhưng thiếu sự đặc sắc và nổi bật cũng như sáng tạo. Đến năm 2008, mỗi live show hàng tháng đã rút xuống còn 7 bài hát so với 12 bài hát kể từ khi bắt đầu. Nhưng năm nay, nhiều các khúc mới cũng như các tác giả mới đã ghi dấu ấn đậm trong lòng giới thưởng ngoạn tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến Nguyễn Đức Cường với Em Trong Mắt Tôi, Lưu Sao Huỳnh với Ly Tì, và đặc biệt nhất là ca nhạc sĩ trẻ tuổi Lê Cát Trọng Lý với Tranh Vênh đã giành giải bài hát Việt của năm.
Chui hướng chùa
2009 là một năm đánh dấu cho dòng nhạc pop rock. Dòng nhạc này được đánh giá là đông đảo và đồng đều hơn mảng dân gian đương đại, vốn vẫn được xem là hướng chủ đạo của bài hát Việt từ nhiều năm trước. Thế nhưng dòng pop rock năm nay cũng không có sự nổi bật và thiếu nhân tố mới đặc sắc. Ngoại trừ sự thành công của Nguyễn Sinh Sô với Đồng Hồ Treo Tường hay Một Ngày Mới của Lê Thành Tâm với phong cách pop rock đương đại. Sau thành công của 4 năm liên tiếp, bài hát Việt năm 2010 dường như tụt dốc. Theo lời của nhạc sĩ Lương Minh thì trữ lượng những nhạc phẩm tốt đã bỏ ra hết rồi. Bởi những năm đầu tiên khi sân chơi mới vừa được tạo dựng, nhiều tác phẩm được ấp ủ và mang ra dự giải nên chất lượng cao. Rồi sau đó như biểu đồ hình xin, vốn cạn dần, nên năm 2010 bài hát Việt bị xem là khủng hoảng. Và live show bị rút gọn chỉ còn 3 tháng một lần chứ không diễn ra đều đặn hàng tháng. Và cuối cùng, hội đồng thẩm định cũng có được một bài hát Việt của năm, đó là bài Việt Nam của Mai Khôi. Cô cũng chính là người thực hiện ca khúc của mình. Và sau đây mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Việt Nam.
Hey hey, xin được viết lên bài hát ca ngợi quê hương của tôi. Ôi Việt Nam đã xinh muôn màu. Từ tình người ấm áp Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi mình yên tuyệt vời. Miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca một đời Việt Nam. Cùng đưa tay ta vào, cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Một tiếng miên man gợi lên cho ta bao hy vọng.
Sang năm 2011, bài hát Việt đã có những cuộc lột xác. Trước hết phải kể đến sự thay đổi trong hội đồng thẩm định. Các nhạc sĩ viết nhạc trẻ ngồi vào ghế chấm thi. Bài hát Việt của năm nay là sân chơi của những nhạc sĩ trẻ. Năm 2011, nhiều ca khúc thuộc dòng trẻ được tôn vinh, các ca khúc gần gũi hơn với dòng nhạc thị trường. Khi nhận xét chung về bài hát Việt năm 2011, một thành viên trong hội đồng thẩm định, đó là nhà báo Minh Đức cho biết, tôi có thể khẳng định, chúng tôi tuy không câu được những con cá to, nhưng đấy là những con cá ngon người ta ăn và thích. Có thể nói, sức sống của bài hát Việt nằm ở hai yếu tố cơ bản là ca khúc và tác giả. Sau khi được giới thiệu đến với công chúng, mỗi ca khúc sẽ có đời sống riêng của nó và các tác giả mới sẽ được công chúng đón nhận. Trong khi đó, thành công của bài hát Việt có thể được xem là nơi phát hiện ra những gương mặt nghệ sĩ triển vọng, những tiếng hát mới làm phong phú thêm cho một thị trường âm nhạc Việt đang gần đến mức bão hòa. Và hôm nay trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe lại Ký ức mùa đông, bài hát Việt của năm 2011 của tác giả Thành Vương qua tiếng hát Tô Minh Đức.
Đường phố vắng hàng cây khẽ nghiêng đón cơn gió chiều. Mình tôi bước trên con phố quen tai tìm mùa đông. Khép đôi mi, ký ức xưa kéo về chiều hôm ấy em thoáng qua đây khiến tôi nhớ mong. Một mùa đông nồng ấm những kỷ niệm.
Nghe bản tin tóm lược.
Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, gọi tắt là Vinaconex, lỗ lũy kế hơn 757 tỷ đồng. Báo Người Lao Động cho biết như vậy hôm thứ Tư. Các báo cáo y tế của Việt Nam cho thấy số người mắc bệnh sốt xuất huyết trong nước hiện cao hơn tháng trước, vào khi dịch bệnh đang trong mùa cao điểm, khiến số bệnh nhân nhập viện ào ạt. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua cho biết Phnom Penh muốn hợp tác nhiều hơn với Việt Nam về thương mại, đầu tư, du lịch và văn hóa, nhằm mang lại lợi ích hữu tương giữa hai nước. Chủ tịch công ty Hanwha, một trong những tập đoàn lớn nhất ở Nam Hàn, bị án tù 4 năm và số tiền phạt 4 triệu rưỡi đô la về tội gian lận tài chính. Một án quyết thể hiện lập trường cứng rắn hơn của Nam Hàn đối với hành động sai trái của giới điều hành các đại doanh nghiệp ở xứ này. Người chỉ trích thẳng thắn Tổng thống Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan ra tòa hôm qua với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, trong vụ xử mà Hoa Kỳ nói là sẽ thử thách sự tiến bộ dân chủ của xứ cựu Cộng hòa Xô Viết phong phú dầu quả này. Một đám đông giận dữ hôm qua đốt phá xe buýt và một cây cầu tại vùng bất ổn phía đông bắc Ấn Độ, giữa lúc bạo động tái bùng phát khắp xứ Ấn do tình trạng căng thẳng tôn giáo gia tăng. Thuyền trưởng một chiếc thương thuyền đi Singapore đã chuyển hướng sang Úc Châu hồi tuần này, gây quan ngại rằng những thuyền nhân trên tàu mà ông cứu ở lãnh hải Indonesia đe dọa thủy thủ đoàn phải chuyển hướng. Bão Caitec mạnh cấp 12 dự báo sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc Việt Nam, hiện đang di chuyển nhanh về đất liền.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfatiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Thương anh em lội sóng sâu. Trôi hương trôi hoa. Chân chữ chi hỡi anh hỡi... tình là điên khóc say hôn em ôm em sau nắp tranh vinh
been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.